Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ra tù, bà Bùi Thị Minh Hằng ví von là bà đã tốt nghiệp hạn ưu trường đào tạo các nhà đấu tranh. Tổng thống Trump đang cân nhắc một sắc lệnh di trú mới. Mỹ ngăn cản Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề cử cựu thủ tướng Palestine dẫn đầu sứ mạng tại Libya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về việc Trung Quốc sắp xoán ngôi đứng đầu kinh tế thế giới của Mỹ. Tiếp theo, Hà Vũ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nước Mỹ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bà Bùi Thị Minh Hằng đã được ra khỏi nhà giam gia chung của Bộ Công an ở Gia Lai ngày hôm nay 11 tháng 2. Anh Bùi Trung Nhân, con trai của bà Minh Hằng, và giấc trưa hôm nay xác nhận tin này với VOA Việt ngữ và cho biết công việc đầu tiên mà anh sẽ làm là dự thánh lễ ở nhà thờ. Một băng video tải lên trang mạng xã hội chiếu cảnh đông đảo các nhà hoạt động nhân quyền đã đến Gia Lai để đón bà Hằng mãn hạn tù. Trong số đó có ông Nguyễn Bắc Truyền, bà Dương Thị Tân, đại diện các nhóm xã hội dân sự và một số tín đồ Phật giáo hòa hảo. Đoạn video cho thấy bà Hằng đứng bên cạnh ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là hai người đã bị xét xử chung với bà trong vụ án. Bà Hằng ví von rằng bà đã tốt nghiệp hạng ưu trường đào tạo dành cho những người đấu tranh. Trong tuần, ông Nguyễn Bắc Truyền, một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, cho VOA biết là bà Hằng dù đã được Bộ Công an Việt Nam khuyên nên đi Mỹ nhưng bà kiên quyết từ chối. Trong phiên sơ thẩm hôm 26 tháng 8 năm 2014, Tòa án tỉnh Đồng Tháp đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam về tội gọi là gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cả ba đều kháng cáo kêu oan, nhưng ngày 12 tháng 12, một tòa phúc thẩm của Việt Nam đã ra phán quyết y án. Bà Hằng bị bắt ngày 11 tháng 2 năm 2014 khi đang trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyền tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với bà có nhiều người khác, kể cả bà Quỳnh, một nhà hoạt động trẻ, và ông Minh, một tín đồ Phật giáo. Con trai của bà, anh Bùi Trần Bùi Trung đã sang Mỹ vào tháng 8 năm 2014 để vận động chính giới Mỹ tăng sức ép với chính quyền Việt Nam để phóng thích mẹ anh. Bà Minh Hằng nằm trong danh sách dài các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị bỏ tù tại Việt Nam theo các điều luật như 88 là tuyên truyền chống nhà nước, 79 tức là âm mưu lật đổ chính quyền, 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, hay điều 245 tức là gây rối trật tự công cộng. Cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các bản án đối với nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng. Hoa Kỳ nói việc chính quyền Việt Nam sử dụng các luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì đã bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là đáng báo động. Hà Nội lâu nay vẫn khẳng định là không giam cầm bất cứ ai vì bất đồng chính kiến mà chỉ xử lý những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump nói ông đang cân nhắc một sắc lệnh di trú hoàn toàn mới sau khi tòa phúc thẩm ra phán quyết chống lại lệnh nhập cảnh của ông áp dụng cho thành phần tị nạn và công dân của 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyên cơ của Tổng thống hôm thứ Sáu, ông Trump cho biết là sẽ sớm công bố sắc lệnh mới, có lẽ là vào ngày thứ Hai hoặc ngày thứ Ba tuần tới, nếu chính phủ của ông quyết định theo đuổi hướng tiếp cận này. Tổng thống Trump nói làm như vậy có thể sẽ nhanh hơn là bảo vệ sắc lệnh hiện thời tại tòa án. Ông giải thích là cần phải hành động nhanh chóng vì lý do an ninh. Trước đó trong ngày thứ Sáu, ông Trump nói ông không có nghi ngờ nào về việc các luật sư của chính phủ sẽ giành phần thắng để lật ngược phán quyết của tòa phúc thẩm. Trong khi đó mà vị thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ, không nêu danh tính, đã yêu cầu toàn thể 25 vị thẩm phán tại tòa này biểu quyết xem liệu sắc lệnh cấm du hành của Tổng thống có nên được tái xét trước một ban thẩm phán gồm 11 vị hay không. Cả hai bên vụ tranh tụng đã được yêu cầu hãy đệ nạp hồ sơ vào tuần tới. Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly hôm qua đã đến thăm một đoạn biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhất giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tại đây ông nói, ông sẽ không đề ra bất cứ biện pháp khắc nghiệt nào liên quan tới các quỹ tài trợ của liên bang dành cho các thành phố che chở di dân bất hợp lệ. Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ đã gặp gỡ giới chức thi hành công lực tiểu bang và địa phương vào chiều tối hôm qua tại biên giới giữa San Diego của bang California và Tijuana của Mexico, rồi sau đó mở một cuộc họp báo. Được hỏi về các bản tin của các nhóm binh vực di dân, nói rằng các nhân viên của Sở Di trú và Hải quan Mỹ đã mở chiến dịch tập họp di dân không có giấy tờ hợp lệ, cư trú trong nước. Ông Kelly bác bỏ từ tập hợp và nói rằng nhà chức trách chỉ thi hành luật pháp mà thôi. Ông nói, trước tiên họ không tập hợp ai cả. Những người bị nhân viên Sở Di trú và Hải quan câu lưu là di dân bất hợp pháp. Ông cho biết là vào lúc trước 6 giờ sáng, ông đã theo chân toán công tác đi gõ cửa và nói chuyện với cư dân. Tại một hộ dân, nhân viên gõ cửa và bắt mang đi một phần tử xấu. Đến căn thứ hai, nhân viên di trú bắt hai người. Người đầu tiên có tên trên danh sách bị truy lùng. Người thứ nhì bị bắt vì cũng vi phạm luật pháp. Ông nói tất cả mọi sự đều diễn ra theo tiến trình pháp lý. Và nhân viên, Sở Di trú và Hải quan chỉ thực thi pháp luật. Ông Kelly nói ông không thể tưởng tượng được bất cứ khu vực tài phán nào lại không muốn chính quyền bắt mang đi những kẻ tội phạm trong cộng đồng của họ. Ông nói khó có thể biện minh các khoản tài trợ để thực thi luật cho các thành phố từ chối hợp tác với chính phủ. Tướng lãnh 4 sao từng phục vụ cho lực lượng thủy quân lục chiến đã được bổ nhiệm vào vị trí dẫn đầu Bộ An ninh Nội địa hồi tháng trước. Ông Kelly nói ông ủng hộ biện pháp xây bức tường ở biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico như Tổng thống Trump đã hứa cách đây một năm trong những ngày đầu của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông. Một máy bay P-3 của Hải quân Mỹ và một phi cơ quân sự Trung Quốc đã áp sát nhau trên Biển Đông trong một sự cố mà Hải quân Mỹ cho là không cố ý. Một giới chức Mỹ cho hãng tin Reuters biết rằng ngày 9 tháng 2, máy bay của đôi bên đã bay sát nhau với cự ly chỉ hơn 300 mét hôm 2 tháng 8. Chúng tôi xin lỗi quý vị, hôm 8 tháng 2, trong khu vực bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Hoa Lục. Nguồn tin này nói thêm rằng các sự cố giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ không thường xảy ra và trong năm ngoái chỉ có 2 vụ. Theo Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương thì vụ việc hôm 8 tháng 2 xảy ra giữa lúc máy bay Mỹ đang làm nhiệm vụ thường lệ theo đúng luật quốc tế. Bộ Tư lệnh cho biết là sự không an toàn này xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đông giữa máy bay KG-200 của Trung Quốc và chiếc máy bay P-3C của Hải quân Mỹ. Và rằng phía Hoa Kỳ luôn quan ngại về các tương tác không an toàn với lực lượng quân sự Trung Quốc. Hoa Kỳ đã chặn việc bổ nhiệm một cựu thủ tướng Palestine ra lãnh đạo sứ mạng chính trị của Liên Hợp Quốc tại Libya. Trong một bức thư hôm thứ Năm vừa rồi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, loan báo ý định đề cử một kinh tế gia được đào tạo ở phương Tây là ông Salam Fayyad, người từng lãnh đạo thẩm quyền Palestine vào chức vụ vừa nêu. Tuy nhiên, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, chiều tối hôm qua đã ra thông báo nói rằng Hoa Kỳ lấy làm thất vọng về sự chọn lựa này. Hoa Kỳ có tên trong số ít ỏi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc không thừa nhận Palestine như nhà một nước độc lập mà chỉ có tư cách quan sát viên tại cơ quan quốc tế này. Tháng 12 năm ngoái, trong những ngày cuối của chính phủ Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã quyết định không phủ quyết một nghị quyết nhằm kiềm hãm các dự án xây cất của Israel tại các khu định cư Do Thái và cho phép nghị quyết đó được thông qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sắp lên đường sang thăm Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư sắp tới, cùng ngày mà Liên Hiệp Quốc khai mạc phiên họp hàng tháng để bàn về các vấn đề Trung Đông. các lực lượng an ninh Iraq đã xịt hơi cay vào đám đông lên tới hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô của Iraq. Các bản tin tường thuật rằng những người biểu tình đã chạy tán loạn khi bị xịt hơi cay. Nghe theo lời kêu gọi của giáo sĩ Muqtada al-Sadr, một giáo sĩ Hồi giáo Shia, những người biểu tình đã kéo nhau về thủ đô Baghdad để đòi cải cách bầu cử trước khi cuộc bầu cử được tổ chức trễ hơn trong năm nay. Những người ủng hộ ông giáo sĩ này có rất nhiều ảnh hưởng, cũng có mặt để ủng hộ những lời hô hào chống tham nhũng của ông. Giáo sĩ Sadr trong thời gian qua là người mạnh mẽ chỉ trích Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Các giới chức nói những người biểu tình đã tìm cách xâm nhập vào khu vực xanh ở Baghdad, nơi tọa lạc phần lớn các đại sứ quán nước ngoài ở Iraq và cũng là trụ sở chính của chính quyền Iraq. Một xe gài bom đã phát nổ hôm nay thứ Bảy 11 tháng 2, giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương nhiều người khác trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan. Các đài truyền hình Afghanistan tường thuật rằng vụ nổ đã giết chết 12 người. Một người phát ngôn của lực lượng nổi dậy Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này và nói rằng trong số các ca tử vong có nhiều sĩ quan và binh sĩ quân đội Afghanistan. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh cho đài VOA biết rằng mục tiêu của cuộc tấn công diễn ra gần một ngân hàng ở thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand là một đoàn quân xa của quân đội Afghanistan. Ông Omar Swak nói có nhiều binh sĩ và thường dân trong số những người thiệt mạng và bị thương. Ông nói thêm rằng có ít nhất 21 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong vùng để điều trị. Theo người phát ngôn, thì các nạn nhân đang lãnh lương thì một kẻ đánh bom dùng xe chứa đầy chất nổ mà y đang lái lao thẳng vào chiếc xe của quân đội ngay bên ngoài ngân hàng. Quân nổi dậy Taliban giờ kiểm soát hầu hết tỉnh Helmand và thường nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom, kể cả vụ đánh bom tự sát nhắm vào các lực lượng Afghanistan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các cuộc nghiên cứu vừa được công bố nói rằng trong khoảng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ xoán ngôi dẫn đầu kinh tế thế giới của Mỹ. Trà My có bài tường trình chi tiết.
Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2030. Theo kết quả cuộc nghiên cứu vừa công bố của một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay. PricewaterhouseCoopers dự báo trước năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt lên chiếm vị trí của Mỹ, dẫn đầu kinh tế thế giới. Theo sau là Ấn Độ, Mỹ tuột xuống hạng 3 và Indonesia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Dự báo được đưa ra giữa thời điểm tăng trưởng kinh tế Mỹ yếu và sức ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới có thể đang giảm bớt. Phúc Trình đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong dài hạn tới năm 2050 đối với 32 nền kinh tế trên thế giới, chiếm 85% GDP toàn cầu. Theo đó, kinh tế thế giới được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi về kích cỡ vào năm 2050 nhờ vào cải thiện năng suất thúc đẩy bởi công nghệ. 7 nền kinh tế đang trỗi dậy, đứng đầu là Trung Quốc, sẽ tăng trưởng nhanh gấp đôi so với 7 nền kinh tế tiên tiến hiện nay. Một bài phân tích trên tờ Fortune ngày 9 tháng 2 cho rằng, với dân số lớn hàng thứ 3, Mỹ lâu nay là nền kinh tế số 1 trên thế giới, vì năng suất vốn và lao động của Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với năng suất của Trung Quốc hay Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện nay các nước đang đuổi theo Mỹ về năng suất. Vẫn theo tác giả bài viết, chính sách Mỹ dưới các chính quyền của cả hai bên Dân Chủ hay Cộng Hòa đều đã liên tục khuyến khích Trung Quốc giải phóng nền kinh tế, vì điều đó có lợi cho tất cả các bên, kể cả Mỹ và người dân Trung Quốc. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, 800 triệu dân Trung Quốc đã được thoát nghèo nhờ cải cách dựa trên cơ chế thị trường ở Trung Quốc. Kinh tế Ấn Độ bị kìm hãm bởi chủ nghĩa xã hội cho tới khi bùng nổ cuộc khủng hoảng, buộc Ấn mở cửa vào năm 1991, cũng với sự khuyến khích của Mỹ, và hàng trăm triệu dân nghèo nhất ở Ấn đã được hưởng lợi. Một khi các nền kinh tế như Trung Quốc hay Ấn Độ thay già đổi thịt, thì cách biệt về năng suất quốc gia cũng thu hẹp và thế giới bớt nghèo hơn. Xu hướng này sẽ không ngừng, theo tác giả bài phân tích trên Fortune, và điều đó cũng có nghĩa là kinh tế Mỹ sẽ phải nhường chỗ cho Trung Quốc dù sớm hay muộn. Đó là một phần không thể tránh khỏi của một thế giới thịnh vượng hơn mà mọi người đã nỗ lực hàng chục năm nay để hướng tới. Tuy khả năng đó có thể xảy ra, nhưng khó nói trước. Theo nhận xét của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nhà kinh tế từng là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc. Ông Việt nói.
Tức là nếu mà cứ extrapolate theo những cái sự bình thường bây giờ nó đang hiện ra hoặc giảm chút một chút xíu đó, thì là Trung Quốc họ sẽ vượt Mỹ, nhưng mà không phải vượt Mỹ trong thời gian ngắn hạn được đâu. Và thứ hai nữa là cái cuộc vượt đó, thì có nghĩa rằng là trong trường hợp mà nó gần như là bây giờ, có nghĩa là không có khủng hoảng gì cả, kinh tế cứ tự tiến như hiện tại. Nhưng mà điều đó thì là về mặt kinh tế rất là khó nói.
Chuyên gia đang cố vấn cho một số định chế quốc tế, trong đó có Ngân hàng Phát triển Châu Phi này, cho rằng mốc thời gian cuộc nghiên cứu dự báo Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ vào năm 2030 là lạc quan. Vì theo ông, nếu kinh tế thế giới tốt đẹp như dự báo, thì cũng phải đến 2040 hoặc là 2050, Trung Quốc mới có thể soán được vị trí của Mỹ làm đầu tàu kinh tế thế giới. Một số người tỏ ra quan ngại rằng mọi chuyện có thể đảo chiều một khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế số một thế giới với ảnh hưởng bành trướng hơn. Tiến sĩ Vũ Quang Việt hoài nghi về khả năng thay thế Mỹ của Trung Quốc, vì theo ông, Trung Quốc còn rất nhiều hạn chế.
Phát triển kinh tế và nó phải dựa vào vấn đề khoa học kỹ thuật, tức là họ có nghiên cứu, họ tạo ra cái mới. Thì cho đến bây giờ, ngay cả tất cả bên châu Âu cộng lại thì là lớn hơn cả Mỹ. Lớn hơn cả Mỹ bây giờ thì cũng là chưa có cái vấn đề phát triển khoa học như Mỹ được, tức là mọi cái mới chạy theo Mỹ thôi. Thế một cái xã hội mà không có tự do, không có sự suy nghĩ tự do thì tôi nghĩ là cũng khó để mà gọi là bắt kịp cái tổng thể lớn hơn, nhưng mà từng người một thì yếu kém hơn, và cái khả năng phát triển khoa học kỹ thuật cũng yếu kém hơn, thì liệu là Trung Quốc có thể làm được cái gì với cái đó?
Hơn nữa, vẫn theo tiến sĩ Việt, sự lên ngôi của Trung Quốc cũng đề ra nhiều khó khăn rủi ro thay vì là lợi ích cho các nước.
Trung Quốc nó bành trướng ra, như tôi đi ở Phi Châu rất là nhiều thì tôi thấy là Trung Quốc đã đổ tiền nó rất là nhiều, đặc biệt là làm sao kiểm soát được tất cả những hầm mỏ, những cái nguyên khoáng sản ở Phi Châu vân vân, và có một vài nước họ đưa cả những công nông dân họ sang để làm nông nghiệp ở bên đó để xuất sang về rồi sẽ trở về Trung Quốc. Tức là toàn bộ cái hệ thống của Trung Quốc bây giờ họ phun tiền ở khắp nơi và họ kiểm soát nguyên liệu. Tài sản nguyên liệu trên thế giới, đặc biệt là các nước Phi Châu. Rồi những nước mà họ cũng muốn thay, cũng muốn ảnh hưởng đến như Việt Nam cũng vậy. Họ cũng muốn làm sao mà sử dụng nguyên liệu đó rồi đưa về Trung Quốc để cho họ phát triển cái khu vực công nghệ của họ. Thì cái chuyện nó đang xảy ra, và cái chuyện đơn giản của Trung Quốc là họ không có một cái gì tôn trọng về vấn đề nhân quyền hay là vấn đề đạo đức hay gì, thì họ sẵn sàng họ tạo tham nhũng cho những cái chế độ mà họ có ảnh hưởng.
Theo chuyên gia này, để cản chân sự trỗi dậy đầy nguy hiểm của một đất nước bất chấp luật lệ, coi thường nhân quyền như Trung Quốc, đã tới lúc Mỹ phải có những trả đũa, bắt buộc Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ và hành xử công bằng, sòng phẳng, và người dân các nước phải lên tiếng trước những bước tiến kiểu thực dân mới của Trung Quốc. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến nhiều làn sóng phản đối, bài Trung xuất hiện tại nhiều nước, từ châu Phi tới châu Á, với các cuộc xuống đường biểu tình và tẩy chay hàng Trung Quốc. Cuộc nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers cũng dự báo là tới năm 2050, kinh tế Anh bị rớt xuống hạng 10, Pháp ra khỏi top 10, Italy bị loại khỏi top 20, và đáng chú ý là các nước này bị các nền kinh tế mới nổi lần lượt là Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam soáng chỗ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc hay Việt Nam muốn hiện thực hóa các tiềm năng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn như dự báo, cần phải cải cách và tăng cường các định chế lẫn cơ sở hạ tầng.
Thẩm phán Neil Gorsuch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào tối cao pháp viện, cũng tốt nghiệp trường luật Harvard như 4 thẩm phán tối cao pháp viện hiện hành. Thẩm phán thứ 5, bà Ruth Bader Ginsburg, học Harvard nhưng tốt nghiệp trường luật Đại học Columbia. Ba thẩm phán còn lại trong tối cao pháp viện cũng tốt nghiệp trường luật Yale. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tấn viên Bruce Alpert về nét đặc biệt này.
Việc đề cử ông Gorsuch hiện đang được Ủy ban Tư pháp Thượng viện cứu xét. Nếu ông được chuẩn thuận, có nghĩa là cả 9 thẩm phán tối cao đều là cựu sinh viên của trường đại học Harvard hay Yale. Điều này đáng chú ý vì nước Mỹ hiện có hơn 200 trường luật. Đề cử người vào tối cao pháp viện là một trong những việc quan trọng nhất của một tổng thống. Một khi được Thượng viện chuẩn thuận, thẩm phán tối cao pháp viện sẽ giữ chức vụ suốt đời. Một người trẻ như ông Gorsuch, 49 tuổi có thể phục vụ rất lâu năm, ngay cả sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump chấm dứt. Hai trường Yale và Harvard được báo chí xếp hạng nhất và nhì của nước Mỹ. Trường Đại học Yale có trụ sở tại New Haven, Connecticut và trường Harvard tọa lạc tại Cambridge, Massachusetts đều được đánh giá rất cao. Trong danh sách các trường luật năm 2017, tạp chí US News và World Report xếp Yale hạng nhất và Harvard hạng nhì. Luật sư người Mỹ gốc Việt Sandon Cường Phan từ bang Texas nhận xét về sự khác biệt giữa hai trường Yale và Harvard.
Yale đào tạo ra những cái người vào ngành nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học luật hay là đi vào các lĩnh vực nghiên cứu và làm việc trong những cái think tank và những cái viện nghiên cứu về chính sách và luật. Còn trường Harvard thì họ đào tạo ra nhiều luật sư mà đi vào lĩnh vực công quyền để nắm quyền lực, đi vào lĩnh vực tư pháp để mà xử án hay là họ ra làm trên những cái hãng luật lớn của Mỹ.
Tuy nước Mỹ có những trường luật nổi tiếng như Northwestern ở tiểu bang Illinois hay Stanford, California, nhưng hai trường Harvard và Yale lâu đời hơn và có uy tín hơn theo phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, bang Virginia.
Nhưng mà Harvard Law nó lâu đời rồi, nó có truyền thống rồi. Người ta hay vào đó, thành những người có khả năng tưởng tượng người ta vào đó. Vào đó thì hoặc là anh có khả năng thật, hoặc là anh là có đúng cháu cha. Đại đa số, chứ không phải tất cả mọi người. Nhiều người vào Yale không phải là vì giỏi. Người đại đa số người ta giỏi.
Luật sư Tạ Văn Tài hiện cư ngụ tại Boston, bang Massachusetts, từng là giáo sư tại một số trường đại học miền Nam Việt Nam trước năm 1975, đồng ý với nhận xét của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Cái chính là do cái lịch sử kỳ cựu của cái trường Harvard Law School, nó sản xuất ra nhiều ông nổi danh trong ngành luật được nhiều năm rồi. Con rể của ông Trump là con nhà giàu, con kia ông Fletcher là cũng là bất động sản mà làm giàu, nhưng mà ông ấy ủng hộ tiền, nói nôm na là đút tiền ủng hộ cho Harvard để cho đứa con đó mà nay là rể của ông Trump được vô học trường Harvard, mặc dù là điểm của anh ta rất tầm thường lúc mà xin vô trường Harvard.
Luật sư Sandon Cường Phan nói những sinh viên tốt nghiệp hai trường luật Harvard và Yale luôn là những người có đầu óc phân tích luật và những người thi hành luật rất sâu sắc, có thể nói là tinh hoa của nước Mỹ. Cho nên, trong hầu hết mọi cấp tòa án của nước Mỹ, những người tốt nghiệp Harvard và Yale đều chiếm ưu thế. Ngoài ra, hai trường này còn có một mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn và có thế lực. Luật sư Phan tiếp lời.
Cái network của một cái trường đại học nó rất là mạnh. Ví dụ như ở Texas này, cái mạng lưới mà cựu sinh viên mạnh nhất là cái trường Texas A&M và cái trường khác là trường UT. Đó, thì có những cái trường mà ngoài cái chuyện là mình tốt nghiệp với cái chứng chỉ của trường đó, nó có những cái lợi ích ngầm hay những cái lợi ích mềm khác, cái quyền lực mềm khác mà mình phải hiểu rõ. Tức là mình thuộc về cái mạng lưới đó, thì chuyện mà những cái trường lớn nổi tiếng, nhiều tiền và nhiều quyền lực như là những trường Yale và Harvard có cái mạng lưới quyền lực và kinh tài mạnh mẽ để mà ủng hộ cho những cái người cựu sinh viên của họ thì chuyện đó là không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì nó cũng sẽ hiện hữu tại Anh, tại Đức, tại bất kỳ quốc gia nào.
Trước khi Tổng thống Trump đề cử ông Gorsuch, các phụ tá tòa Bạch Ốc cho báo giới biết thẩm phán liên bang Thomas Hardiman có tên trong danh sách chung kết được Tổng thống Trump cứu xét. Nếu ông Hardiman được chọn, ông sẽ phá vỡ sự ngự trị của hai trường Yale và Harvard tại tối cao pháp viện, vì ông tốt nghiệp trung tâm luật Đại học Georgetown tại Washington. Tổng thống Obama cũng đề cử thẩm phán tối cao pháp viện trong số những người tốt nghiệp Harvard và Yale. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đề cử bà Sonia Sotomayor, tốt nghiệp Yale, và bà Elena Kagan, tốt nghiệp Harvard. Thượng viện Mỹ chuẩn thuận cả hai người. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Obama chọn ông Merrick Garland, cũng tốt nghiệp trường luật Harvard. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện không chịu cứu xét đề cử của Tổng thống Obama, mà đề nghị giành quyền lựa chọn cho người đắc cử cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trong cuộc bầu cử này, ông Trump đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Kể từ năm 1975, chỉ có hai người được đề cử vào tối cao Pháp viện Mỹ không thuộc Yale hay Harvard. Vào năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đề cử ông John Paul Stevens, một người tốt nghiệp trường luật Đại học Northwestern ở tiểu bang Illinois. Vào năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan đề cử bà Sandra Day O'Connor, tốt nghiệp trường luật Đại học Stanford tại California. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, ông Gorsuch sẽ thay thế thẩm phán Antonin Scalia. Ông Scalia vào tối cao Pháp viện Mỹ năm 1986. Ông được Tổng thống Reagan đề cử. Ông phục vụ cho đến khi qua đời vào tháng 2 năm 2016. Ông cũng học trường luật Harvard. Trong phúc trình năm 2010, ông Patrick Glenn thuộc Đại học Georgetown viết rằng những người không theo học trường luật Harvard và Yale nên giảm bớt kỳ vọng. Vẫn theo ông Glenn, những người không tốt nghiệp trường luật Harvard hay Yale có thể trở thành thẩm phán, chỉ là không phải ở tối cao Pháp viện mà thôi.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trịnh Lực từ Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, kháng sinh là một trong những phát minh vĩ đại của loài người. Nhờ có thuốc kháng sinh, hàng triệu người đã được cứu sống do nguyên nhân nhiễm trùng. Nhưng hiện nay do lạm dụng, thậm chí sử dụng bừa bãi, tình trạng kháng thuốc đã lan tràn khắp thế giới, trong đó có Việt Nam là một điểm nóng, một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ kháng thuốc. Xin bác sĩ cho biết nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tuyến cơ sở. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ và đặc biệt là tuyến cơ sở. Thì nói đến trù sinh hay kháng sinh là chúng ta nói đến bệnh nhiễm trùng. Do định nghĩa trong cái chữ trù sinh mà dùng trước đây và chữ kháng bây giờ là nói là kháng sinh thì có ý nghĩa tương tự. Thì một điểm quan trọng cần chú ý là do các điều kiện vệ sinh hiện nay cũng như những cái cải thiện về dinh dưỡng, điều kiện sống của chúng ta thì bệnh nhiễm trùng không phải là cái mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với những người sống ở các nước phát triển. Ví dụ trong những cái nguyên nhân làm chết người dưới 25 tuổi quan trọng nhất ở Mỹ là những cái bệnh bẩm sinh hay là tai nạn hay là ung thư và luôn cả bệnh tự tử cho nhóm trên 10 tuổi. Thì nói chung trong 10 cái nguyên nhân tử vong ở Mỹ thì chỉ có bệnh cúm và sưng phổi đi kèm theo cái bệnh cúm là cái bệnh nhiễm trùng quan trọng nhất là bệnh nhiễm trùng thôi. Và những nguyên nhân khác là bệnh tim, bệnh phổi, viêm phổi mãn tính, những cái bệnh phổi mãn tính, bệnh đột quỵ, stroke hay là cũng vẫn là vấn đề tự tử cũng nằm trong danh sách đó. Thì nói cách khác là chúng ta cần thay đổi cái quan điểm. Chúng ta ngày xưa là phần lớn lúc ở Việt Nam, những cái bệnh mà có thể chữa được đều là chữa được bằng trù sinh, như là bệnh lao hay là thương hàn hay là kiết lỵ, sưng phổi và cái những cái bệnh phong tình. Thì nói chung lúc dùng kháng sinh chúng ta cần phải tự hỏi và tự đặt những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất là chúng ta có cần dùng kháng sinh trong trường hợp mà bàn đến hay là không? Thì kháng sinh chống lại vi khuẩn là những con bacteria, những con vi trùng và một số ít siêu vi mà thôi. Ví dụ thường gặp là một cái người bị bệnh đau họng và lỡ ở trong họng thì nguyên nhân cũng có thể là một vi khuẩn, một con bacteria như là con Streptococcus nhóm A hay là có thể do một con siêu vi là một cái virus. Thường thường thì người đó đau họng vài ngày, nếu là virus thì tự bệnh nó sẽ khỏi. hay là có thể người đó đau họng do một cái nguyên nhân khác không phải do bệnh nhiễm trùng gây ra, thì bác sĩ có thể căn cứ trên cái dấu hiệu lâm sàng, ví dụ như trong họng có mủ hay không, trong amidan có sưng nhiều không, có sưng hạch cổ hay không, và cũng tùy theo lứa tuổi của bệnh nhân và kết luận định bệnh như thế nào. Thì trong những cái sách thời chúng tôi còn đi học ở trường y khoa thì những cái mô tả này nó rất là dài dòng. Nhưng mà hiện nay thì cái định bệnh nó không có tùy thuộc vào những cái dấu hiệu rắc rối như vậy nữa, mà tương đối giản dị là chúng ta có thể xác nhận cách dễ dàng là ví dụ bác sĩ lấy một cái cây bông gòn, quẹt một chút nhất hay là mủ ở trong họng của bệnh nhân, gọi là throat swab. Và mình thử trong vòng 5-10 phút thì có thể truy tầm những cái antigen, những cái kháng nguyên của côn vi trùng Streptococcus. Ví dụ như nếu mà cái phản ứng dương cho Streptococcus thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh, thường là penicillin, hay là còn trẻ em thì uống amoxicillin là dễ uống hơn và hấp thụ trong ruột tốt hơn, và uống bác sĩ sẽ dặn là uống trong 10 ngày. Nếu mà phản ứng âm, có nghĩa là không có Streptococcus, thì có lẽ là bác sĩ sẽ nghĩ là có thể do siêu vi là virus, và không cần chữa bằng kháng sinh là vì đại đa số cái bệnh nó sẽ tự khỏi, nó sẽ tự giới hạn. Thì ví dụ một số bệnh nhân hay là phụ huynh của bệnh nhân thì cứ thấy triệu chứng đau cổ là đòi bác sĩ phải cho trụ sinh, mà thường là các bà mẹ gọi là cái thuốc màu hồng có mùi vị của một số trẻ em rất thích, và các bà thường nói rằng là nếu mà không uống trụ sinh thì nó không có bớt. Thì điều này cũng có thể thông cảm được là vì ví dụ như con cái bệnh thì ai cũng sốt ruột, hay là cha mẹ không có đi làm được vì bé không đi đến nhà trẻ thì người ta không có nhận. Và các bệnh do siêu vi nó không phải là 1-2 ngày nó hết, mà có thể nó kéo dài đến 1-2 tuần là chuyện thường và làm cho bệnh nhân khổ sở. Và bệnh nhân hay là thân nhân từng được các bác sĩ trước đây có thể là dễ dãi làm theo yêu cầu của họ, họ cứ yêu cầu có trụ sinh là cho trụ sinh, và tuy biết là không có đúng nguyên tắc. Câu hỏi thứ nhì là kháng sinh có phải đáp ứng với cái nhu cầu bệnh đó hay không? Ví dụ cái trụ sinh nó có đi dễ dàng vào cái mô xương nếu là một cái trường hợp nhiễm trùng xương, hay là nó đi xuyên qua cái màng trắng này giữa cái máu và não bộ, từ tiếng Anh ta gọi là blood brain barrier, ở giữa máu của chúng ta và cái bộ óc chúng ta, nó có một cái màng trắng, nó có một cái bức tường nó cạn lại, không cho những cái vi trùng hay là những cái gì không có cần thiết vào bộ óc. Thì giữa cái màng trắng ở giữa máu và não bộ, cái một số thuốc thì nó đi qua được, một số thuốc thì không. Nếu mà chúng ta dùng một cái kháng sinh cho bệnh như sưng màng óc, viêm não, thì cần những cái kháng sinh mà có thể đi qua cái màng ngăn chặn đó. Hay là cái thuốc đó có hấp thụ tốt qua đường ruột hay không? Nếu không thì phải chích. Và đối với người Việt Nam chúng ta mấy mươi năm trước nói về cái chuyện chích hay là uống, thì bệnh nhân thường muốn bác sĩ chích một mũi cho mình hay là cho con mình để cho giải quyết vấn đề nhanh chóng, và người ta nghĩ là giải quyết như vậy tốt hơn. Tuy nhiên do hoàn cảnh đặc biệt thì có thể chích hữu hiệu hơn là ví dụ như cái người bệnh họ không có phương tiện nhiều, họ tới khám bác sĩ có một lần thì bác sĩ chích vào người đó thì thấy chắc chắn là cái thuốc nó vào cơ thể bệnh nhân. Chứ cho toa chưa chắc về họ đã đi mua, ví dụ thuốc mua mắc đắt quá hay là không có cái thuốc đó, hoặc là thuốc giả đi nữa, bây giờ cũng hay gặp. Và một thêm một yếu tố nữa là thuốc chích thì nó thực hiện một cái mức kháng sinh ở trong máu cao hơn là nếu uống. Nhưng mà cũng nên để ý là thường thường thì không có cần chích, và uống thuốc thì nó giữ được một cái mức mà vững bền ở trong máu của người bệnh lâu hơn. Và các phác đồ điều trị ở Mỹ cũng thay đổi tùy theo kết quả những cái khảo cứu. Ví dụ như 20 năm trước đây thì trẻ em nhiễm trùng đường thận và đường tiểu, gọi là pyelonephritis, là viêm cái đường thận và những cái ống dẫn nước tiểu, là bắt buộc phải vào nhà thương và truyền kháng sinh vào tị mạch, tĩnh mạch, vào intravenous antibiotic vài ngày thì mới cho ra. Thì hiện nay thì đa số những cái trường hợp như vậy người ta chỉ cần cho uống thuốc kháng sinh, vì các khảo cứu sau một nhiều năm khảo cứu thì người ta thấy là kết quả hai nhóm cũng tốt tương đương ngang nhau. Một câu hỏi kế tiếp nữa là dùng kháng sinh trong bao nhiêu lâu và tại sao? Ví dụ như trong trường hợp chúng ta nói bệnh nhân bị vi khuẩn Streptococcus ở trong họng thì bác sĩ dặn dùng trụ sinh trong 10 ngày. Thì thuốc dùng 10 ngày trong một số trường hợp mà bác sĩ ước tính là căn cứ trên những cái nghiên cứu lâm sàng là cái thời gian 10 ngày cần để chữa cho dứt con vi khuẩn đó, dứt cái bệnh đó. Ví dụ như là bệnh nhân bị nhiễm Streptococcus group A ở trong amidan hay là trong họng, thì bác sĩ dặn thuốc 10 ngày, dù cho cái hết nóng hay là hết đau họng đi nữa cũng phải uống cho hết 10 ngày. Lý do là bác sĩ muốn dứt hẳn cái con vi khuẩn ở trong người bệnh và để tránh cái hậu họa về sau. Vì nhiễm vi trùng strep, nó viết tắt là strep nhưng mà tên dài của nó là Streptococcus group A. Này thì nó có thể gây ra cái bệnh thấp khớp cấp tính gọi là acute rheumatic fever, là một cái bệnh mà hồi trước mấy chục năm ở đây ở Việt Nam, bây giờ thì tôi không biết tình hình như thế nào. Làm rất nhiều trẻ em sau khi bệnh bị con vi trùng này ở trong họng, nó làm bị bệnh đau tim, viêm cơ tim hay là viêm và hư những cái van tim. Thì tuy nhiên đây chỉ là cái ước tính và căn cứ trên thống kê số đông từng được nghiên cứu. Một ví dụ khác như cái thuốc azithromycin, tên thương mại là Zithromax, thường thường cũng có thể được dùng để chữa viêm tai giữa, otitis media. Thì thuốc này thì thường thường chỉ cần uống trong 5 ngày và trong lúc đó thì uống cái thuốc amoxicillin thì 10 ngày. Thì đều là những cái khuyến cáo mà căn cứ trên những cái nghiên cứu lâm sàng và những cái đặc tính của cái thuốc được dùng. Một số người bị nhiễm trùng đường tiểu và nếu mà chỉ cái nhiễm trùng đó chỉ nằm ở trong cái bọng đái, cái bàng quang thì có thể họ bác sĩ chỉ cho họ uống kháng sinh một liều cao hoặc là uống trong 3 ngày. Nhưng mà nếu mà bác sĩ nghi nhiễm trùng liên hệ đến cái thận có thể là cho bệnh nhân uống 2-3 tuần kháng sinh, nhất là trẻ em là để tránh hư hại ở thận và các cái biến chứng về sau. Hay là những người bị bệnh lao thì có thể uống thuốc hàng tháng, hàng năm, thường thường là 6 tháng hay là 9 tháng. Thì căn cứ trên những cái nghiên cứu mới hiện nay y khoa Mỹ cũng như là thế giới thiên về y khoa thực chứng, nghĩa là căn cứ trên những cái bằng chứng về trên lâm sàng hay là trên phòng thí nghiệm, gọi là evidence-based medicine. Thì người ta xét lại rất thường xuyên, nhất là những cái khuyến cáo hay là gọi là những cái phác đồ điều trị mà từ tiếng Anh gọi là treatment guidelines. Những cái treatment guidelines này thường là do những cái hội chuyên khoa, ví dụ như hội American Academy of Pediatrics cho những cái bệnh nhi khoa, hay là những cái trường đại học lớn, hay là những cái cơ quan nhà nước như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh của Mỹ, CDC, thì họ cũng đưa ra những cái treatment guidelines, những cái phác đồ điều trị mà được hầu hết bác sĩ nói theo. Thì như vậy, nói chung là bác sĩ nếu mà theo đúng nguyên tắc thì bảo vệ an toàn cho bệnh nhân bằng cách giới hạn, không có dùng kháng sinh bừa bãi. Vì là tất cả những cái kháng sinh đều có khả năng gây phản ứng phụ, ví dụ như là dị ứng hay là phản vệ anaphylaxis, là một cái phản ứng rất mạnh có thể gây sốc ngay sau khi người bệnh tiếp cận với một cái chất kháng nguyên nào đó, một cái trụ sinh nào đó. Người bệnh có thể lên ban, sốt, đau khớp sau khi dùng thuốc, do một cái gọi là cái bệnh huyết thanh do thuốc gây ra, từ tiếng Anh gọi là drug induced serum sickness, là một cái bệnh giống như là lúc một cái người bị chích huyết thanh và họ phản ứng với cái huyết thanh. Có thể là lơn thuốc, có thể là do tiêu chảy, do hủy hoại các vi khuẩn thân thiện ở sống ở trong ruột da. Ngược lại thì một số vi khuẩn nó độc hại thì nó lại trỗi dậy lên và có thể nguy hiểm, như là một cái con vi trùng thường được nhắc đến gọi là Clostridium difficile trong ruột, nó gây tiêu chảy, nó đi cầu ra máu và với những nó làm tạo những cái màng giả ở trong ruột và có thể lan truyền ở trong bệnh viện. Thì từ tiếng Anh người ta gọi cái bệnh này gọi là pseudomembranous colitis. Pseudomembrane là những cái màng trắng nó giả, nó mọc ở trong cái ruột những cái người đó. Một số khảo cứu cho thấy là kháng sinh dùng lúc trẻ em còn nhỏ có thể làm cho các em sau này dễ bị suyễn và dễ bị mập hơn. Lý do là cái kháng sinh, nhất là những cái kháng sinh gọi là broad spectrum antibiotic, nó có cái quang phổ rộng, nó có thể chữa được nhiều cái con vi trùng hình dạng khác nhau. Thì những cái kháng sinh này nó có khả năng trị bá bệnh, có nghĩa là mình không biết là do vi trùng gì gây ra thì mình dùng những cái thuốc này. Thì nó có khả năng làm rối loạn những cái con vi khuẩn, những cái hệ thống vi khuẩn sống ở trong ruột da của chúng ta. Hay là một vi khuẩn ở ngoài da, nó làm biến đổi những cái population, những cái vi khuẩn sống ở ngoài da, trong ruột da. Mà những cái vi khuẩn này thì nó lại đóng vai trò quan trọng, nhất là những cái con vi khuẩn nó sống ở trong ruột. Nó đóng vai trò quan trọng trong cái hệ miễn nhiễm, trong cái immunity, trong cái hệ phòng thủ của cơ thể. Tuy nhiên nếu mà bác sĩ theo đúng răng rắc những cái hướng dẫn như vậy thì có thể đôi khi cũng có thể gặp hoàn cảnh khó khăn hay là thiệt thòi. Nếu mà bệnh nhân biến chuyển, ví dụ như một cái đứa bé nó đi khám mà bác sĩ nói là do nó siêu vi nhưng mà về nó nóng quá, nó làm kinh. Hay là nó co giật, tuy là cái bệnh làm kinh vì nóng cũng không có hại gì. Hoặc là bệnh nhân trở nặng, ví dụ như là về sau đó đứa bé nó bị thêm cái bệnh sưng phổi, nó phải vào phòng cấp cứu, hay là cái bệnh nó kéo dài, ví dụ như ho vài ngày thì nó chuyển qua viêm mũi xoang, bệnh bé không có hết, thì bệnh nhân có thể là kết tội bác sĩ hoặc là chê bác sĩ nhát tay, hay là dở, hay là còn tệ hơn nữa thưa kiện nếu mà kết quả rất xấu. Mặc dù theo là hướng dẫn cho toàn quốc hay là trong cái cộng đồng y khoa, bác sĩ chỉ nên dùng kháng sinh lúc có chỉ định chính xác, có nghĩa là bệnh do vi trùng gây ra và bác sĩ cần dùng trụ sinh thích hợp cho vi trùng đó. Đó là nói những cái một trong những cái khó khăn để mà áp dụng những cái hướng dẫn giới hạn cái vấn đề dùng kháng sinh bừa bãi. Tuy nhiên thì điều kiện mỗi nơi có thể khác, là đa số bệnh làm em bé sốt nóng có thể là do virus, không cần trị bằng kháng sinh, bệnh nhân thường được theo dõi an toàn sau khi rời phòng mạch. Thì đó là chứ cái chuyện ở Mỹ, nơi mà cái tỷ lệ chích ngừa cao và cái liên lạc giữa bệnh nhân và bác sĩ nó dễ dàng hơn. Ví dụ như những cái điều kiện nơi khác, là ví dụ như ở những cái khu đô thị inner city ở New York chẳng hạn, hay là ở xứ khác, ví dụ như Việt Nam hay là Phi Châu, thì cái hoàn cảnh nó có thể khác vì nguyên nhân về bệnh và dịch học nó khác nhau và điều kiện theo dõi bệnh có thể khó khăn hơn sau khi ra khỏi cái phòng khám của bác sĩ. Thì bây giờ vấn đề mà lớn nhất trong cái vấn đề xài kháng sinh là cái vấn đề lờn thuốc, là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, không những cho những cái xứ đang phát triển mà cũng xảy ra ở Mỹ. Và mặc dù các biện pháp cố gắng dùng thuốc kháng sinh có chủ đích và hợp lý, trong lúc đó thì cái phát triển hay là tìm ra một cái thuốc mới nó rất chậm chạp và tốn kém. Ví dụ như trước đây người ta dùng kháng sinh loại fluoroquinone như là Cipro, C-I-P-R-O để chữa bệnh lậu, là bệnh gonorrhea, và chỉ cần một liều, một viên 500mg Cipro là đủ. Nhưng mà đến năm 2007 thì cái Trung tâm Ngừa Bệnh của Mỹ họ không có khuyến cáo dùng thuốc này nữa, là vì 14% những cái trường hợp nó đã kháng thuốc này rồi. Thì hiện nay CDC là khuyến cáo kết hợp một cái liều như là azithromycin với một cái mũi chích ceftriaxone để tránh tiếp tục hoặc tăng lên cái sự đề kháng với thuốc Cipro. Thì tuy vậy, đối với những thuốc này vẫn có cái dấu hiệu là vi khuẩn lậu nó đề kháng với azithromycin, và cộng thêm vào cái danh sách những cái thuốc đề kháng trước đây như là penicillin hay là tetracycline hay là fluoroquinolone. Trong lúc đó thì cái bệnh phong tình này, cái bệnh truyền qua đường sinh dục này có khuynh hướng gia tăng ở Mỹ với chừng 800.000 ca mỗi năm, và hết một phần nửa thì không có được định bệnh và chữa trị vì người bệnh họ không có triệu chứng, thành họ không có biết là họ bị bệnh. Thì năm 2016, CDC họ phỏng chừng là hết 30%, có nghĩa là 44 triệu cái toa thuốc mà của bác sĩ ở bên Mỹ viết, trong tất cả 154 triệu toa thì có 44 triệu toa thuốc của bác sĩ. Và phòng cấp cứu ở Mỹ viết là họ nghĩ không có cần thiết. Thì phần lớn là thuốc do các bệnh, thật ra nó do con siêu vi như chúng ta nói, chứ không phải vi trùng là bacteria. Và người ta nghĩ là nó sẽ tự khỏi. Và cái danh sách những cái thuốc đó là gồm có những cái bệnh như là bệnh sưng họng thường mà chúng ta đã bàn ở trên, hay là ngay cái bệnh viêm cuống phổi là bronchitis, thường thường cũng do siêu vi, và ngay cả cái bệnh viêm xoang là sinusitis, và một số bệnh sưng tai, viêm tai giữa, là nó bản chất nó vẫn là virus và cái thuốc kháng sinh cũng không có tác dụng gì nhiều. Và CDC khuyến cáo những cái bệnh viện pháp sau đây là thầy thuốc xét lại thói quen ghi toa của mình và tìm cách áp dụng biện pháp canh chừng bệnh nhân mà hoãn thuốc kháng sinh lại sau khi thấy các triệu chứng này nặng thêm. Ví dụ thay vì thấy em bé chảy mũi 3 ngày nhẹ, nước mũi hơi vàng xanh là một cái chuyện bình thường đối với bệnh viêm mũi do siêu vi, hay là một cái đứa bé những 5 tuổi nó sốt đau tai nhẹ, thì người ta khuyên là có thể chờ thêm vài ngày xem lại, nếu em bớt bệnh thì tốt, còn nếu bệnh kéo dài nặng hơn thì lúc đó mới cho kháng sinh. Một điểm thứ hai là những cái cơ quan như là nhà thương, bảo hiểm, giáo dục cho bác sĩ, những cái cơ quan đó họ sẽ có những cái chương trình giáo dục cho bác sĩ, cho thầy thuốc, và họ phản hồi, họ phê bình cái cách dùng kháng sinh của bác sĩ. Ví dụ như một bác sĩ gửi 100 cái hóa đơn đến cơ quan bảo hiểm ghi là bệnh gọi là upper respiratory infection, là cái nhiễm siêu vi đường hô hấp trên, mà trong đó nếu mà bác sĩ có kê toa biểu bảo hiểm phải trả cái thuốc amoxicillin trong hết 80 trường hợp, 80 người, thì cái cơ quan bảo hiểm nó sẽ đặt câu hỏi và viết thơ nhắc nhở bác sĩ đó, là vì theo so sánh mình dùng quá nhiều kháng sinh so với bác sĩ khác trong một cái trường hợp tương tự. Một điểm thứ ba mà CDC họ khuyến cáo là bệnh nhân có thể bàn cãi với bác sĩ về lúc nào thì cần kháng sinh, lúc nào không, và cái cơ nguy bị nhiễm bởi những cái vi khuẩn kháng thuốc. Trong lúc đó thì CDC sẽ triển khai các chương trình phát hiện ổ bệnh, những cái nơi bệnh nó bung ra, outbreak, và phòng ngừa và theo dõi việc dùng kháng sinh và phát hiện các đề kháng mới nổi, giáo dục quần chúng cũng như y giới về vấn đề làm dùng kháng sinh và lần thuốc luôn ở mức địa phương. Bà Tường cũng nên nhắc lại ở đây cái tầm quan trọng của những cái thuốc chích ngừa cho người lớn cũng như trẻ em, làm giảm cái nhu cầu phải dùng thuốc kháng sinh như là những cái thuốc chích ngừa để mà ngừa bệnh H-flu, viết tắt của cái tên là Haemophilus influenza, hay là pneumococcus, hay là những cái bệnh mà nó gây sưng bằng óc, hay là sưng phổi ở trẻ em cũng như ở người lớn. Và cũng ở người lớn thì cần nghĩ tới chích những cái vấn đề thuốc ngừa như thuốc ngừa flu, influenza, thuốc cúm, hay là ngừa pneumococcus gây sưng phổi, một cái tên mà những cái thuốc chích ngừa thường gặp. Cho người lớn và người già là Pneumovax, ngừa những cái vi phế cầu trùng. Và sau gần đây thì người ta cũng áp dụng là chích cái thuốc Prevna, cũng như chích ở con nít và cũng như người lớn nếu mà trường hợp cần thiết. Thì tóm lại nên hiểu rằng thuốc men và cái nhất là trù sinh không phải lúc nào cũng cần thiết. Và trong đa số trường hợp, thuốc men chỉ phụ cho cơ thể chống lại bệnh tật hữu hiệu hơn hoặc là nhanh hơn. Và đó là tóm tắt những cái điểm ở bên Mỹ này người ta lưu ý về cái vấn đề dùng kháng sinh. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together, or in their free time, where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp, hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike, how's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm tra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường. The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover too. Thuốc giúp bà, sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà, giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi. You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said, nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person. Anh biết không? Các bạn tôi bảo, anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người. Anh tử tế.
Wow, my land, you're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, ôi chào My Lan, cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây? Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all. Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cử sự tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon or fix my bike.
Mike nói, okay, okay. Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit. Take the car to the garage for an oil change. Clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi. Mang xe đi thay dầu. Dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Okay, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Okay, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh. Mr. Nice Guy, one way or another. You can help me, but it doesn't have to be this week. Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylan. Now you're my boss.
Mike nói, okay, Mylan. Bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy, nghĩa là một người tử tế, dễ thương, và one way or another, nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn còn như vực thẳm. Đó là nhận xét của phúc trình gần đây nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên Quốc hội. Thực vậy, phúc trình ghi nhận nhiều vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên, trong đó có những trường hợp sát hại không đưa ra tòa xét xử, lao động cưỡng bách, tra tấn và giam giữ lâu dài tùy tiện, cũng như hiếp dâm, cưỡng bách phá thai và những bạo động tình dục khác nữa. Nhiều vụ vi phạm này xảy ra trong các trại giam chính trị, giam giữ khoảng từ 80.000 đến 120.000 tù nhân, kể cả trẻ em và thân nhân trong gia đình của những người bị buộc tội. Chính phủ cũng giữ một hệ thống lao động cưỡng bách to lớn thông qua việc kiểm soát nghiêm ngặt những công nhân và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tụ tập một cách ôn hòa, lập hội, tôn giáo hay tín ngưỡng và di chuyển. Không có truyền thông độc lập tại Bắc Triều Tiên, tất cả truyền thông bị kiểm duyệt chặt chẽ và việc đi chệch hướng không được tha thứ. Nhà cầm quyền cấm nghe tin tức nước ngoài và có những bước đi làm nhiễu sóng các chương trình phát thanh nước ngoài. Nhiều bộ khác nhau chịu trách nhiệm điều chỉnh các trang bị phát thanh và truyền hình để ngăn ngừa người sử dụng tiếp cận những tài liệu từ nước ngoài và những tài liệu khác được chính phủ xem là bất hợp pháp. Các cá nhân bị cáo buộc xem phim ảnh nước ngoài bị bỏ tù hay ngay cả bị xử tử. Phúc trình này cũng nêu lên chi tiết cách hành xử của những người Bộ Ngoại giao Mỹ cho là chịu trách nhiệm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay kiểm duyệt tại Bắc Triều Tiên. Đứng đầu danh sách là Kim Won-hong, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Theo phúc trình của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Bộ An ninh Quốc gia bị quy trách về việc những vụ vi phạm nhân quyền sâu rộng. Bộ này quản lý một mạng lưới các trại tù chính trị trên toàn quốc. Theo lời khai của những người đào tị, hình ảnh vệ tinh, những vụ xử tử nhanh chóng và tra tấn là chuyện thường tình. Nhiều người khác cũng chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu hàng ngày. Với phúc trình mới nhất, Hoa Kỳ lên tiếng cho những người không có tiếng nói và nhắc nhở nhân dân Bắc Triều Tiên là họ không cô độc và cũng không bị lãng quên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã điều tra Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn về cáo buộc cho rằng ông đã đàm đạo với Đại sứ Nga về các biện pháp chế tài của Mỹ trước khi chính phủ của Tổng thống Trump lên nắm quyền. Nhiều người đòi điều tra ông, có người kêu gọi Tổng thống Trump sa thải ông Flynn và yêu cầu các giới chức tình báo xét lại ông về mặt an ninh. Bà Bùi Thị Minh Hằng đã được thả ra khỏi trại giam Gia Trung ở Gia Lai hôm nay. Đông đảo các nhà hoạt động nhân quyền đã đến đón và mừng bà mãn hạn tù. Trong số những người đến đón bà Hằng có ông Nguyễn Bắc Truyền và bà Dương Thị Tân, các đại diện các nhóm xã hội dân sự và một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền nam Philippines, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Các giới chức địa phương đang đào bới trong các đống đổ nát để tìm người sống sót. Động đất xảy ra cách Manila 700 km.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you.